Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, trong thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, đêm 24 tháng 12 năm 2018 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Hôm nay, thứ Tư trước lễ Hiển Linh, Thánh Basilio Cả và Thánh Gregorio Nazien, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 19 đến câu 28. Đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông là ai. Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào, ông có phải là ông Elia không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai? Để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến. Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết, người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Các việc đó xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau phần lời tựa mở đầu tin mừng thứ Tư, Thánh Gioan viết tiếp về tuần lễ khai mạc giai đoạn đầu sứ vụ của Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ này là trình thuật tin mừng hôm nay, là lời chứng của Gioan Tẩy Giả về vai trò và sứ mạng của ông. Sứ mạng này quan trọng đến nỗi trong phần lời tựa ông được nhắc đến hai lần, một lần như là chứng nhân, có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan, ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng. Và lần kia thì nhắc lại lời chứng của ông, đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi, vì có trước tôi. Như thế, tin mừng thứ Tư mở ra hai sứ mạng của Gioan Tẩy Giả, đó là làm phép rửa và làm chứng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Gioan Tẩy Giả phủ nhận tất cả những gì người ta nghĩ tưởng về ông, để chỉ tập trung làm chứng cho sự xuất hiện của đấng đến sau ông, và hiện đã có mặt rồi. Ông tuyên bố thẳng thắn, ông không phải là đấng Mê-si-a mà dân chúng đang mong đợi, ông cũng không phải là Elia mà truyền thống tin rằng vị ngôn sứ này được rước lên trời và sẽ trở lại trần thế để chuẩn bị cho đấng Mêsia. Ông cũng không phải là vị ngôn sứ vĩ đại mà Đức Chúa hứa với Môsê được ghi trong sách Đệ Nhị Luật. Gioan Tẩy Giả phủ nhận tất cả chỉ để công bố một sứ điệp quan trọng hơn, để giới thiệu về đấng cao trọng hơn. Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Lời chứng này của Gioan Tẩy Giả là sự cảnh báo dành cho người Do Thái. Đấng Mêsia đã đến, đã hiện diện giữa họ, nhưng họ vẫn chưa chịu nhận biết người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể, Hài Nhi Giê-xu đã hạ sinh cho chúng ta, ánh sáng đã đến thế gian và chiếu soi mọi người, nhưng chúng ta dường như không muốn nhìn thấy ánh sáng, không muốn ánh sáng chiếu soi vào cuộc đời chúng ta, không muốn ánh sáng hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta luôn có khuynh hướng khép kín nơi chính mình và đóng sầm cánh cửa, mà qua đó Thiên Chúa đến với chúng ta, và chúng ta đến với người. Chúng ta đang dửng dưng về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa thế giới này. Và khởi đi từ chính sự dửng dưng đối với Thiên Chúa này, mà sự vô cảm đối với tha nhân và công trình tạo dựng được thành hình. Như thế, cùng với lời chứng của Gioan Tẩy Giả, chúng ta được mời gọi cảm nghiệm và nhận ra, rồi thì loan báo và chỉ cho người khác thấy sự hiện diện của ngôi lời Thiên Chúa, sự hiện hữu của ánh sáng thật. Người đang ẩn giấu nơi người nghèo đói, cùng khổ, bất hạnh, vì người là tình yêu, là niềm cảm thông sâu xa với thân phận con người. Lạy Hài Nhi Giê-xu, xin giúp chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện với chúng con, đang hằng ngay bên chúng con mỗi ngày. Vì chỉ khi nhận ra được sự hiện hữu của Ngài và cảm nghiệm được tình thương của Ngài, chúng con mới có thể sống yêu thương anh chị em. Amen.
Tình yêu Giáng sinh năm nay lại về. Mừng con Chúa sinh ra đời làm người. Người người hân hoan mừng đón Chúa. Từng hồi chuông ngân giọng thanh thoát, tấu lên cung điệu du dương. Mùa đông tuyết rơi lung linh bầu trời. Cùng muốn tiếng ca thiên thần hòa vang. Rộn ràng hoan ca mừng Chúa đến, nguyện cầu cho nhân trần dưới thế sống trong thanh bình khắp nơi. Tin tình yêu Giáng sinh chân hòa niềm vui yêu thương, mang niềm vui thánh ân cho người sống với lòng. Bao vua thờ lễ Chúa, mẹ cùng muôn dân mừng chào đón Chúa con sinh hạ đêm nay. Nguyện mẹ đói thương đến nước dân Việt, nguyện cầu nước non sống trong bình yên. Nguyện mẹ ban thêm niềm tin mới, hòa bình yêu thương tràn thế giới, sống trong nhiệm màu xanh.
theo đây. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Triều I, lễ Mẹ Thiên Chúa. Chiều ngày 31 tháng 12 năm 2018 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự Kinh Triều I, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và hát Kinh Te Deum, tạ ơn Thiên Chúa, nhân dịp cuối năm dương lịch. Ngài đặc biệt kêu gọi quan tâm đến thân phận của những người vô gia cư, nhất là ở Roma. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát Kinh Triều, bắt đầu lúc 5 giờ. Còn có hơn 30 hồng y, đặc biệt là Đức Hồng y Angelo de Donatis, giám quản Roma, 7 giám mục phụ tá và hơn 30 giám mục khác, 150 linh mục và khoảng 8.000 tín hữu. Ngoài ra, có bà đô trưởng Roma, Virginia Raggi. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha đã diễn giải mầu nhiệm con Thiên Chúa xuống trần, để giúp con người thoát khỏi thân phận nô lệ và tìm lại được tự do. Ngài nói, Thiên Chúa Cha đã sai con duy nhất của người xuống trần thế, để tháo gỡ khỏi tâm hồn con người, ách nô lệ xưa của tội lỗi, và trả lại phẩm giá cho con người. Thực vậy, từ tâm hồn con người, như Chúa Giê-xu đã dạy trong tin mừng, nảy sinh mọi ý hướng gian ác và xấu xa, làm hư hỏng cuộc sống và những tương quan của con người. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, và tại đây, chúng ta phải dừng lại để đau đớn suy tư và thống hối, vì cả trong năm sắp kết thúc này, bao nhiêu người nam nữ đã và đang sống trong những cảnh như nô lệ, không xứng đáng với con người. Cả tại thành Roma của chúng ta, cũng có những anh chị em, vì nhiều lý do khác nhau, ở trong tình trạng như thế. Đặc biệt, tôi nghĩ đến những người sống vô gia cư, hơn 10.000 người. Mùa đông, tình trạng của họ đặc biệt cam go. Tất cả họ đều là con cái Chúa, nhưng những hình thức nô lệ khác nhau, nhiều khi rất phức tạp, khiến họ phải sống ở mức độ thấp nhất của phẩm giá con người. Cả Chúa Giê-xu cũng đã sinh ra trong một hoàn cảnh tương tự, nhưng không phải tình cờ Chúa muốn sinh ra như vậy. Qua đó, Ngài muốn biểu lộ tình thương của Thiên Chúa đối với những người bé nhỏ nghèo túng, và gieo vào thế giới mầm mống nước Thiên Chúa, nước công lý, tình thương và hòa bình. Trong đó, không một ai phải làm nô lệ, nhưng tất cả đều là anh chị em, con của một cha duy nhất. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giáo hội tại Roma không muốn dừng dưng lãnh đạm trước nạn nô lệ thời nay, và cũng không phải chỉ muốn quan sát và giúp đỡ những người ở trong hoàn cảnh ấy. Giáo hội còn muốn ở trong thực tại, gần gũi với những người ấy và các tình cảnh của họ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi muốn nhắc đến và khích lệ hình thức này trong tình mẫu tử của giáo hội. Trong khi chúng ta cử hành chức phận của mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Khi chiêm ngắm mầu nhiệm này, chúng ta nhìn nhận rằng, Thiên Chúa đã sinh ra từ một người nữ, để chúng ta có thể đón nhận trọn vẹn nhân tính của chúng ta, là dưỡng tử của Chúa. Từ sự bé nhỏ của Chúa, chúng ta được nâng cao. Sức mạnh của chúng ta đến từ sự mong manh của Chúa. Tự do của chúng ta đến từ sự kiện, Chúa trở nên người tôi tớ. Cuối Kinh Triều, có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát Kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường Thánh Phêrô, viếng thăm và cầu nguyện chỗ hang đá cát to lớn tại đây. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Trung tâm mục vụ tổ chức buổi gặp gỡ, giáo lý viên dự tòng và hôn nhân. Tình yêu tạo nên một gia đình, là chủ đề của buổi gặp gỡ anh chị em giáo lý viên, Hôn nhân và Dự tòng, thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, năm 2018. Diễn ra vào lúc 8 giờ, sáng thứ Bảy, 29 tháng 12 năm 2018, tại nhà truyền thống Trung tâm Mục vụ Sài Gòn. Buổi gặp gỡ do Tiểu ban Giáo lý Hôn nhân, phối hợp với Tiểu ban Giáo lý Dự tòng, cùng với Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền thực hiện. Hiện diện trong buổi gặp gỡ, có các tham dự viên là các nữ tu và các giáo lý viên phụ trách các lớp hôn nhân và dự tòng trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau phần cầu nguyện khai mạc, Linh mục Phêrô đã nhắc lại chủ đề chính của buổi gặp gỡ. Kế đó, các giáo lý viên đã được chia ra thành 8 nhóm để thảo luận các câu hỏi trong 45 phút. Các nhóm đã tích cực đóng góp ý kiến theo kinh nghiệm của cá nhân, từ gia đình và từ công tác của mình về các câu hỏi gợi ý sau. 1. Dạy những gì về nhân bản, về đức tin cho con cái? 2. Dạy thế nào về nhân bản, về đức tin cho con cái? 3. Dạy những gì về hội nhập xã hội cho con cái và giúp chúng hội nhập bằng cách nào? 4. Cha mẹ cần chuẩn bị những gì để chu toàn trách nhiệm này? 5. Qua các đoạn tin mừng được cho, cha mẹ có thể học với Đức Giê-xu điều gì trong việc giáo dục nhân bản, đức tin cho con cái, và giúp chúng hội nhập xã hội? 6. Hôn nhân Kitô giáo có là tin vui cho mọi người không? Để được là tin vui, gia đình Kitô hữu phải làm những gì? 7. Là hội thánh tại gia, gia đình Kitô hữu dự phần vào việc loan báo tin mừng với tư cách nào và bằng cách nào? Sau giờ giải lao, các tham dự viên cùng trở lại hội trường để được nghe phần báo cáo thảo luận của các nhóm và đúc kết của linh mục đặc trách. Trong phần đúc kết, cha Phêrô chia sẻ rằng, gia đình là những gì cha mẹ ảnh hưởng tích cực lên con cái, để con cái trưởng thành về xã hội và giáo hội. Giáo dục nhân bản sao cho con cái biết mình và làm chủ bản thân, biết người và làm chủ tương quan với người khác, và giáo dục giới tính. Dạy đức tin cho con cái theo giáo lý hội thánh công giáo. Dạy con biết hiệp thông với Chúa, với hội thánh và với mọi người. Giúp con hội nhập xã hội bằng cách tham gia sinh hoạt đức tin và xã hội. Để chu toàn trách nhiệm này, cha mẹ phải làm gương sáng, luôn học hỏi giáo lý, dạy con cái biết phân định đúng sai qua phương pháp xem, xét, làm. Gia đình loan báo tin mừng với tư cách cộng đoàn, được xác định bởi tình yêu và sự sống. Tình yêu tự do, trọn vẹn, trưởng thành. Sinh sản con cái với tinh thần trách nhiệm, giáo dục con cái đến nơi đến chốn. Gia đình tham gia ba chức vụ, tư tế, ngôn sứ, vương đế, bằng cách siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, lắng nghe và tuân giữ lời Chúa, mang lời Chúa đến cho mọi người, biết quan tâm dấn thân cho việc xây dựng xã hội, yêu thương phục vụ và giúp đỡ người nghèo. Để kết thúc phần chia sẻ, Linh mục Phêrô đã đọc một đoạn trong tông huấn niềm vui tình yêu. Amoris Laetitia. Đức Thánh Cha Francisco dạy, gia đình là một xã hội nhỏ, cha mẹ phải dạy con cái hội nhập ngay từ trong gia đình. Cha cũng tặng cho các tham dự viên mỗi người một cuốn bản thảo giáo lý hôn nhân, để các giáo lý viên tham khảo và đóng góp ý kiến nếu có. Đỉnh cao của buổi gặp gỡ là thánh lễ, được chính linh mục đặc trách Phêrô Nguyễn Văn Hiền chủ sự. Thánh lễ kết thúc lúc 12:30, mọi người cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ tại căn tin của Trung tâm Mục vụ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người xây dựng và sống hòa bình mỗi ngày. Trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới lần thứ 52, được cử hành vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019. Đức Thánh Cha Francisco nói đến những đóng góp quan trọng của các nhà chính trị cho hòa bình, nhưng Ngài cũng đề cao tầm quan trọng của mỗi người trong việc xây dựng và sống hòa bình ngày qua ngày. Ngày Hòa bình Thế giới 2019 có chủ đề Chính trị tốt phục vụ hòa bình. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cổ võ các nhà chính trị, đặt công ích lên trên hết, coi quyền bính là một sự phục vụ. Và trong chiều hướng này, Đức bác ái là điều phải linh hoạt mọi hoạt động chính trị. Hoạt động của con người trên trái đất, khi được đức ái soi sáng và nâng đỡ, thì nó góp phần vào việc kiến tạo xã hội phổ quát của Thiên Chúa mà lịch sử nhân loại đang hướng tới. Đó là một chương trình, trong đó, tất cả các chính trị gia có thể theo đuổi, bất luận họ thuộc văn hóa hoặc tôn giáo nào, khi họ cùng nhau mong ước hoạt động cho thiện ích của gia đình nhân loại, thực thi những đức tính nhân bản làm nền tảng cho một nền chính trị tốt, công bằng, ngay chính, tôn trọng nhau, thành thực, lương thiện và trung tín. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các nhà chính trị, xa lánh và bài trừ các tật xấu, làm suy yếu lý tưởng của một nền dân chủ chân chính. Chính là điều ô nhục cho đời sống công cộng, và làm cho hòa bình xã hội bị lâm nguy. Đó là nạn tham nhũng, dưới nhiều hình thức chiếm đoạt trái phép của công hoặc lạm dụng con người. Phủ nhận luật pháp, không tôn trọng các quy luật cộng đồng, làm giàu bất hợp pháp. Biện minh quyền bính bằng võ lực, hoặc viện cớ một cách độc đoán vì lý do quốc gia. Xu hướng bám víu ở lại mãi trong quyền bính, ghét người nước ngoài và kỳ thị chủng tộc, từ khước không chăm sóc trái đất, khai thác vô hạn những tài nguyên thiên nhiên để tìm lợi lộc nhất thời, coi rẻ những người bị buộc lòng phải lưu vong. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi tất cả mọi tín hữu và những người thiện chí. Dấn thân hàng ngày xây dựng và sống hòa bình trong môi trường của mình. Ngài viết, hòa bình là kết quả của một dự phóng chính trị to lớn, dựa trên trách nhiệm hỗ tương và sự lệ thuộc nhau của con người. Nhưng hòa bình cũng là một thách đố, đòi phải được đón nhận ngày qua ngày. Hòa bình với chính mình, từ khước thái độ khăng khăng nhất mực, giận dữ và thiếu kiên nhẫn. Và như Thánh Francisco de Sales đã khuyên nhủ, hãy thực thi một chút dịu dàng đối với bản thân, để cống hiến một chút dịu dàng đối với người khác. Hòa bình với tha nhân, giảng gặp gỡ và lắng nghe sứ điệp họ mang trong mình. Hòa bình với thiên nhiên, tái khám phá sự cao cả của hồng ân Thiên Chúa, và phần trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Tin Moscow. Đức Thượng Phụ Kirill của Chính Thống Giáo Moscow gửi thư mừng Giáng sinh Đức Thánh Cha. Chính Thống Giáo sử dụng lịch Julio nên sẽ mừng lễ Giáng sinh vào ngày mùng 7 tháng 1 sắp tới. Tuy nhiên, vào ngày 25 tháng 12 năm 2018 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirill của Chính Thống Giáo Moscow và toàn Nga đã gửi thư cho Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng Giáng sinh. Trong thư, Đức Thượng Phụ viết, hơn 2.000 năm đã trôi qua, kể từ khi một phép lạ tuyệt vời và vinh quang nhất đã xảy ra tại hang Bethlehem, nơi Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể. Lúng túng trong niềm tôn kính, trước mầu nhiệm không thể hiểu được đối với tâm trí con người này, chúng ta chúc tụng ca khen Chúa Kitô. Đấng đã sinh ra, và công bố chân lý Thiên Chúa, và mở ra cho mọi người một con đường cứu độ và sống đời đời. Trong dấu ấn long trọng của ngày lễ này, chúng ta nên nhớ đến ơn gọi cao trọng đã được tiền định cho các Kitô hữu, là trở nên ánh sáng, và nên muối cho thế gian, qua việc thực thi các công việc của tình yêu và đức ái, và qua việc làm chứng trước những người gần xa. Cho những lý tưởng vĩnh cửu của tin mừng. Tôi chúc Ngài sức mạnh thể chất, sự mạnh mẽ, và sự trợ giúp hào phóng của Chúa, trong chức vụ cao cả của chúng ta. Với tình yêu trong Chúa, Đức Thượng Phụ Kirill.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, trong thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh đêm 24 tháng 12 năm 2018 tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Đức Tổng giám mục Giuse bắt đầu bài giảng thánh lễ như sau.
Kính thưa quý vị, thưa anh chị em, có một câu chuyện kể về một người trí thức vô thần. Là người vô thần, đương nhiên anh không tin vào Thiên Chúa. Anh được nghe nhiều lần câu chuyện về ngày lễ Giáng sinh, nhưng anh chỉ coi đó là một câu chuyện cổ tích, là một sản phẩm do trí tưởng tượng của con người bày vẽ ra. Vào một buổi chiều mùa đông giá lạnh, khi anh đang ngồi trong văn phòng của mình để nhấm nháp ly cà phê và ngước nhìn ra bên ngoài, lúc tuyết đã rơi lãng đãng. Ở bên ngoài trời rất lạnh, và bỗng anh thấy có một chú chim rét mướt, run rẩy, yếu ớt đang đậu bên cửa sổ. Con chim này xem ra như bị đàn của mình bỏ lạc lại, cho nên đang tìm chỗ trú chân sưởi ấm. Khi nhìn thấy đèn sáng trong phòng, chú chim vội vàng lao vào, nhưng vì lao vào tấm kính cho nên rớt xuống. Người đàn ông ngồi trong căn phòng ấm cúng thương hại con chim, bởi lẽ con chim ấy đang run rẩy rét mướt. Vì thế mà anh mở cửa để muốn cho con chim ấy vào trong phòng, để không bị chết vì giá lạnh, nhưng được sưởi ấm và hồi sinh. Nhưng khi người đàn ông vừa mở cánh cửa, con chim sợ hãi cất cánh bay lên. Nó không dám vào căn phòng ấm áp, mặc dù người đàn ông muốn cho nó vào để sưởi ấm. Cuối cùng, vì giá lạnh, con chim ấy đã chết. Người đàn ông và con chim không cùng chung tiếng nói, cho nên không thể hiểu nhau được. Lòng thiện ý của người đàn ông muốn cứu con chim khỏi chết vì giá lạnh, nhưng con chim không hiểu thiện ý ấy. Và kết cục là con chim đã chết trong làn tuyết giá lạnh của mùa đông. Người đàn ông vô thần, từ hình ảnh cụ thể và kinh nghiệm ấy, đã suy tư về mầu nhiệm Giáng sinh. Ông dần dần hiểu ý nghĩa của câu chuyện Giáng sinh, để rồi kết luận rằng đó không phải là một huyền thoại, nhưng là một câu chuyện đã xảy đến trong lịch sử. Câu chuyện ấy diễn tả tình thương của Thiên Chúa với con người. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta mừng lễ Giáng sinh Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Trải qua bao thế hệ, Thiên Chúa đã dùng các trung gian để ngỏ lời với con người, với nhân loại. Tuy vậy, bởi vì Thiên Chúa và con người không cùng tiếng nói, không trùng cùng một ngôn ngữ, không cùng một cách suy tư, cho nên con người khó mà đón nhận được thiên ý của người. Vì con người không đón nhận được thánh ý của Chúa, cho nên họ dễ dàng đi trong lầm lạc. Thiên Chúa đã muốn hóa thân làm người để nói ngôn ngữ của con người, để rồi chạm vào tận đáy lòng con người, khẳng định với họ rằng họ luôn luôn được Thiên Chúa yêu thương, mặc dù họ trong hoàn cảnh nào. Cách đây hơn 2.000 năm, Thiên Chúa đã thực hiện một điều kỳ diệu. Ngài sai con của Ngài là Đức Giê-xu cứu thế xuống trần gian. Đức Giê-xu, Thiên Chúa nhập thể làm người, mang lấy thân phận con người. Ngài có một trái tim nhân loại như chúng ta, và trái tim ấy đã rung cảm trước nỗi đau của con người. Qua Đức Giê-xu Ki-tô, Thiên Chúa không còn phải ở trên bầu trời cao xanh, nhưng Thiên Chúa đã hạ thân để gần gũi với con người, để nói chung tiếng nói của chúng ta, để rồi cảm thông niềm vui, nỗi buồn, chia sẻ thân phận kiếp con người. Ngày lễ Giáng sinh là ngày lễ gặp gỡ giữa trời với đất. Trời bao giờ cũng xa xôi, trên tầng cao thăm thẳm, con người thì dưới đất luôn luôn thấp bé, nhỏ hèn. Qua mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta, trời và đất gặp gỡ nhau, trời và đất không còn cách xa nhau nữa, Thiên Chúa và con người không còn quay lưng lại với nhau kể từ thời bình minh của nhân loại khi ông Adam và bà Eva phạm tội. Chính vì thế mà ngày lễ Giáng sinh là ngày lễ của gặp gỡ giữa trời với đất, như chúng ta hát trong bài Đêm Thánh Vô Cùng. Đất với trời xe chữ đồng, đất với trời trở nên một, đất với trời không còn mâu thuẫn nữa, không còn khác biệt nữa, nơi Đức Giêsu Kitô, đất với trời gặp gỡ nhau, con người gặp gỡ Thiên Chúa mang một gương mặt nhân loại và mang một trái tim nhân loại, để rồi con người vốn thấp hèn và tội lỗi cũng được thăng hoa và trở nên thánh. Nhờ Đức Giêsu Kitô mà chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô mà chúng ta thân thưa với Chúa Cha, lạy Cha chúng con ở trên trời. Nhờ Đức Giêsu Kitô mà chúng ta sẵn sàng để trình bày tâm sự với Chúa những niềm vui, nỗi buồn của cuộc đời dương thế. Chính vì thế, lễ Giáng sinh là cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa Thiên Chúa và con người. Lễ Giáng sinh không phải là một huyền thoại, không phải là một câu chuyện cổ tích chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng Thánh Luca. Khi Thánh Luca kể lại sự kiện Chúa Giêsu hạ sinh tại hang đá Bethlehem, đó là một thời khắc cụ thể trong lịch sử, vào thời hoàng đế Augusto, vào đời tổng trấn Aquino, vào thời mà những người chăn chiên đang thức đêm để canh đoàn vật của mình. Họ đã lắng nghe lời sứ thần loan báo, họ đã đến để xem những gì xảy ra, họ đã đến để tôn thờ ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Vì thế, mầu nhiệm Giáng sinh, sự kiện Giáng sinh không phải là một huyền thoại, nhưng là một lịch sử cách đây hơn 2.000 năm. Chúa Giêsu sinh hạ là trung gian của lịch sử. Chính vì thế, như chúng ta biết, những gì xảy ra trước Chúa Giêsu người ta gọi là trước Công Nguyên, và sau Chúa Giêsu người ta gọi là sau Công Nguyên, bởi vì chính Chúa Giêsu là một điểm mốc để quy chiếu quá khứ và đồng thời cũng là một điểm mốc để quy chiếu chương trình của Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử vì yêu thương con người. Lễ Giáng sinh cũng là ngày lễ hòa bình. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đến bên hang đá măng cỏ để chiêm ngưỡng hình ảnh một gia đình, một người con mới sinh, một người cha, một người mẹ đang cung kính tôn thờ. Không có khung cảnh nào an hòa cho bằng khung cảnh hang đá Bethlehem, bởi vì khung cảnh ấy diễn tả một gia đình là cơ chế khởi thủy đầu tiên của cộng đồng nhân loại. Chính vì thế mà nơi hang đá máng cỏ, chúng ta thấy phác họa lại bầu không khí tốt đẹp và mối quan hệ hài hòa giữa Thiên Chúa với con người và với thiên nhiên vũ trụ. Chính vì thế, ngày lễ Giáng sinh mời gọi chúng ta hãy là những chứng nhân của hòa bình, hãy là những khí cụ của bình an, hãy là những người ra đi lên đường để xây đắp an bình trong cuộc sống. Lễ Giáng sinh mời gọi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngày hôm nay, ở đây đó, có những người khước từ Thiên Chúa bởi vì họ dựa vào khả năng kinh tế, dựa vào trí thức và dựa vào thành tựu của khoa học kỹ thuật. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định, thế giới này không thể vắng bóng Thiên Chúa được. Một ngày nào đó thế giới vắng bóng Thiên Chúa thì cuộc sống sẽ trở thành bất hạnh và thế gian sẽ trở thành bãi chiến trường nơi con người hủy diệt lẫn nhau. Vì thế, lễ Giáng sinh nhắc cho chúng ta Thiên Chúa yêu thương con người. Ngài sai con của người xuống trần gian để cứu độ chúng ta Ngài đang hiện diện giữa cuộc đời này. Ngài là nguyên lý của hòa bình, nguyên lý của những điều tốt đẹp và những điều thiện hảo. Và mỗi chúng ta được cộng mời gọi như những cánh tay nối dài của Thiên Chúa để đem ơn bình an cho con người trong hành trình chân thế. Ladies and gentlemen, the Word was made flesh and dwelt among us. A child was born for us. He is Jesus Christ. His birth is the joy to the world, because he is the Son of God and the Savior of the world. Jesus himself is the Prince of Peace. Let us receive him in our life and our heart. When we welcome him in our life, we will give us certainly the real peace. Celebrating the Christmas, we are invited to become messengers of his peace to our society, so that the people may live in harmony and happiness. I wish you, ladies and gentlemen, Merry Christmas. May the Lord be with you all. Thưa quý ông bà và anh chị em, bên hang đá Máng Cỏ, chúng ta chào đón ngôi hai giáng thế làm người. Chúng ta cầu nguyện cho sự bình an của Thiên Chúa đến với khắp mọi nẻo đường của cuộc sống, đến với mỗi tâm hồn chúng ta, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đó chính là lời nguyện ca ngợi của các thiên thần, và đó cũng là lời cầu chúc của chúng ta dành cho nhau trong giờ phút linh thiêng này. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, trong thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, đêm 24 tháng 12 năm 2018 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong sách ngôn sứ Jeremiah từ chương 13 đến chương 23. Tuần này, chúng ta sẽ cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tiếp tục tìm hiểu từ chương 24 đến chương 39 với chủ đề quan trọng ngôn sứ Jeremiah và giao ước mới. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế bây giờ đến cái phần chính là cái phần giao ước mới. Giao ước mới thì ở trong chương 31 và từ câu 31 đến câu 34. Các anh chị nhớ lại dùm tôi xem là mỗi một năm trong đêm vọng phục sinh, ta tham dự nghi lễ cử hành vọng phục sinh đó thì có bao nhiêu bài đọc thánh kinh? Mấy bài? 5 này, 7 này, 4 này. Ở đây có ai đi lễ vọng phục sinh ở Nhạc Kín bao giờ chưa? Chưa có à? Nhạc Kín hình như là đọc đầy đủ hay sao? Đọc đầy đủ là phải 7 bài. Nhưng mà thường chúng ta đó thì là chỉ đọc có 4 bài. Bài thứ nhất trích sách gì? Sáng thế, rất đúng. Nói về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người trong vòng 6 ngày và ngày thứ 7 Chúa nghỉ ngơi. Bài thứ hai bắt buộc phải đọc, xuất hành. Xuất hành sau đó là chúng ta có cái bài đáp ca đó, vang lên muôn lời ca ta ca tụng Chúa. Đấy, rất là quen thuộc. Rồi sau đó có một bài từ sách các tiên tri. Thì là bài nào? Ta có thể chọn hoặc là Isaiah hoặc là Jeremiah. Và nếu chọn cái bài Jeremiah thì là bài này. Có ý nói như vậy để thấy quan trọng như thế nào. Ở trong đêm vọng phục sinh đó là hội thánh chọn những bài đọc để diễn lại toàn bộ lịch sử ơn cứu độ. Từ cuộc sáng thế cho đến xuất hành, cho đến thời của các tiên tri, các ngôn sứ. Và khi ấy hội thánh chọn một bản văn của Jeremiah, tức là cái bản văn trong tuần này chúng ta chia sẻ. Như thế thì bản văn này quan trọng lắm. Và vì vậy mà bây giờ mình tập trung vào, mời các anh chị, chương 31, từ câu 31 đến 34. Này sẽ đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Giuđa một giao ước mới, không giống như giao ước ta đã lập với cha ông chúng, ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập. Chính chúng đã hủy bỏ giao ước của ta, mặc dầu ta là chúa tể của chúng, sấm ngôn của Đức Chúa. Nhưng đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia, hãy học cho biết Đức Chúa, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng, và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Ta sẽ cất khỏi các ngươi trái tim chai đá, và đặt vào lòng các ngươi trái tim bằng thịt, trái tim biết yêu thương. Một cái đoạn văn rất là hay. Và đoạn văn này chính là nền tảng để trong Thánh Kinh Tân Ước, đặc biệt là Thánh Phaolô, sẽ dựa vào để khai triển cái tư tưởng về Chúa Kitô và giao ước mới. Ở đây tôi trích cho các anh chị một đoạn, về nhà có dịp đọc lại thì nó đầy đủ hơn. Anh em, là bức thư của Đức Kitô được giao cho chúng tôi viết, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng thần khí của Thiên Chúa hằng sống. Không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người. Phaolô viết bằng cái ngôn ngữ của Jeremiah. Rồi Ngài nói tiếp, khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới. Cái giao ước mới đó là gì? Không phải là giao ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào thần khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn thần khí mới ban sự sống. Tôi có ghi trong bài cho các anh chị cái câu này từ thư thứ hai Corinto. Nhưng tôi không ghi một cái đoạn khác. Bây giờ các anh chị phải lấy bút mà ghi. Và chúng ta phải lấy đoạn này đối chiếu để hiểu cho nó rõ. Bây giờ lấy Do Thái. Thư gửi tín hữu Do Thái, chương 8 câu 6 cho đến chương 9 câu 15. Phải đọc cái đoạn này mới thấy. Có biết thư Do Thái nằm ở đâu không? Thánh Phaolô có bao nhiêu thư nhỉ? 17? 13? À 14? Thế thư Do Thái là thư nằm ở khoảng nào? Đầu, giữa, cuối? Nằm cuối à? Thế thì giỏi đấy chứ. Rococo galefi contestes tim tim tít tít file hè. Đấy, cái hè đó là Do Thái đó, Hebrew đó. Cho nên là thư cuối cùng. Thế chúng ta lấy chương 8 nào? Có sẵn trong tay chưa? Thế các anh chị để ý từ câu 6 nhé. Cái đoạn này dài lắm này. Ta cứ đọc được khi nào mà ngưng lại tôi sẽ ra hiệu. Đức Kitô là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Và khi đọc cố gắng tập trung để thấy được đâu là sự khác biệt giữa giao ước cũ và giao ước mới. Nhưng hiện nay Đức Giêsu được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn. Thật vậy, giả như giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi, thì chẳng cần phải tìm giao ước thứ hai để thay thế. Quả thật, Thiên Chúa khiển trách dân rằng, Đức Chúa phán, này sắp đến những ngày ta hoàn thành một giao ước mới với nhà Israel và nhà Giuđa. Giao ước đó sẽ không như giao ước ta đã thiết lập với cha ông của chúng trong ngày ta cầm tay dẫn chúng ra khỏi Ai Cập. Bởi vì chúng đã không trung thành với giao ước của ta, nên ta cũng đã bỏ mặc chúng. Đức Chúa phán, đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Đức Chúa phán, ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Không ai còn phải dạy đồng bào mình, không ai còn phải dạy anh em mình rằng, hãy học cho biết Đức Chúa, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết ta. Cảm ơn các anh chị. Các anh chị có thấy cái câu này nó y chang ở trong sách Giê-rê-mi-a không? Cho nên người ta im miệng đây này. Nguyên văn như vậy. Tác giả của thư Do Thái lấy lại nguyên văn sách Giê-rê-mi-a viết ra đây. Ở chỗ này để chứng minh điều gì? Ta chia ra làm hai cột. Giao ước cũ này, giao ước mới. Trong phần vừa rồi, tác giả thư Do Thái chứng minh rằng giao ước mới hoàn hảo hơn. Bởi vì nếu mà giao ước cũ đã hoàn hảo rồi, thì không cần có một giao ước khác nữa. Đằng này trích lại sách của Giê-rê-mi-a để cho thấy là Chúa loan báo rằng Chúa sẽ lập một giao ước mới. Như vậy hàm nghĩa rằng cái giao ước cũ nó bất toàn, và Chúa lập giao ước mới là giao ước hoàn hảo, giao ước vĩnh cửu. Tác giả thư Do Thái nhấn mạnh cái điều đó.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cha Beno Thuận, vị sáng lập dòng Cito Phước Sơn tại Việt Nam, mà gần đây tòa giám quản Roma đã công bố sắc lệnh thu thập các chứng tích để tiến hành án phong chân phước cho ngài. Cha Beno Thuận tên thật là Henry Dennis, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1880. Cha mẹ ngài là Cyril Dennis và Anne Marie Grefoy. Cuộc đời thơ ấu của Henry Dennis bị dao động bởi cái chết của người mẹ khi em mới 8 tuổi. Với sự chăm sóc tận tình của người cha và người mẹ kế, em lớn lên từng ngày và đời em dần dần được định hướng. Tại tiểu chủng viện Bolo, nhân cách của Henry Dennis được hình thành. Chú bé Henry Dennis dù sinh tại Bolo, nhưng đã trải qua một phần tuổi thơ tại Wilmington. Chú nhập tiểu chủng viện vào tháng 10 năm 1892. Sổ ghi nhận những tân chủng sinh ghi rõ Henry Dennis đến từ Winmill. Giáo phận Arras là một vùng nông thôn, đông dân và giàu tiềm năng. Tuy nhiên, điều quan trọng Kitô giáo đã ăn rễ sâu trong vùng đất này, và do đó ơn gọi linh mục thật phong phú. Giáo phận được hướng dẫn bởi những chủ chăn khôn ngoan, tạo ảnh hưởng rất lớn trong hàng giáo sĩ và giáo dân. Chính đức cha Parisis đã cho mở tiểu chủng viện Arras, và dưới thời đức cha Lecret, tiểu chủng viện Bolu đã khai giảng vào năm 1871. Về vấn đề huấn luyện các tiểu chủng sinh, nhiều tu hội đã đảm nhận trách nhiệm, trước tiên là tu hội Thánh Bertin, sau là các cha Xuân Bích. Đây là nơi lý tưởng để đào tạo linh mục. Với nỗi quan tâm lo lắng gìn giữ các ứng sinh trong bầu khí thuận lợi cho việc nhận tác vụ linh mục sau này, các giám mục Basisis và Lecret đã quyết định tách các chủng sinh ra khỏi các học sinh trung học để không bị lây nhiễm bởi các học sinh này. Từ đó, việc giảng dạy chủng sinh được tiến hành ngay trong chủng viện. Chú Henry Dennis đã hít thở tràn trề không khí của tiểu chủng viện. Ngày 21 tháng 6 năm 1897, Henry Dennis được gia nhập vào Hội đoàn Đức Trinh Nữ Maria, một phong trào đạo đức dành cho các tiểu chủng sinh. Về việc học hành, thì tiểu chủng sinh Henry Dennis có những bước tiến rất đáng khâm phục. Hai năm đầu tiên, lớp 6 và lớp 7, chú có rất nhiều khó khăn, chỉ đạt kết quả trung bình trong các môn học. Nhưng vào những năm cuối cùng của cấp 2, chú chiếm những vị trí cao nhất. Phần đánh giá của các bề trên về phong cách đạo đức, Henry Dennis luôn luôn được 6 điểm cộng, nghĩa là điểm tối đa hạnh kiểm mẫu mực. Henry Dennis rời tiểu chủng viện vào tháng 8 năm 1898. Sau đó, chú theo học tại Học viện Công giáo Linh để chuẩn bị thi tú tài 2. Tại tiểu chủng viện Arras, thầy Henry Dennis đổi hướng ơn gọi. Ngày 1 tháng 10 năm 1900, lúc 20 tuổi, Henry Dennis gia nhập đại chủng viện Arras. Ảnh hưởng của hội Xuân Bích rất sâu đậm tại chủng viện Arras, nên quan niệm về chức linh mục cũng được thăng hoa. Linh mục là người của Thiên Chúa, ngài không còn là người của thế gian nữa. Là chủ chăn, ngài phải dành trọn tất cả mọi khoảnh khắc của cuộc đời cho nhiệm vụ vừa đáng sợ vừa tràn đầy an ủi. Là linh mục của Chúa, ngài cần nêu cho mọi người gương sáng về sự khinh chê mọi thú vui thế gian. Và là tông đồ, ngài cần phải có nhiều đức hạnh và lòng nhiệt thành. Câu nói đó cho thấy tầm quan trọng của việc đào tạo đạo đức cho các chủng sinh. Thực vậy, theo quan niệm thời đó, linh mục hơn hẳn người tín hữu bình thường, bởi ngài là một Chúa Kitô khác, ngài còn nêu gương thánh thiện cho tất cả các tín hữu bởi tác phong đạo đức, cũng như làm tròn mọi nhiệm vụ trong ngày một cách thánh thiện. Việc đào tạo các linh mục tương lai còn được thực hiện nhờ thực hành nhiều việc đạo đức như tôn sùng thánh thể, tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu, sùng kính Đức Mẹ. Thầy Henry Dennis đắm mình trong từng chi tiết của một chương trình đào tạo như thế. Nhưng rồi đến lúc thầy thay đổi hướng đi của ơn gọi, thầy mong muốn gia nhập chủng viện Hội Truyền giáo Paris. Thầy viết thư cho cha giám đốc chủng viện Hội Truyền giáo Paris như sau. Sau khi con được các cha linh hướng và các bề trên trước kia cũng như bây giờ khuyến khích, như cha Tổng Đại diện Lê Nhân và cha Đê Lát, bề trên chủng viện Thánh Thomas, cha bề trên tiểu chủng viện Bolo và cha chính sứ, con hết lòng tin tưởng, kính xin cha vui lòng nhận con vào chủng viện của Hội Truyền giáo. Thưa cha, lần đầu tiên là hồi cuối năm đệ lục, con đã cảm thấy nỗi khát khao dâng hiến cuộc đời con để cứu rỗi những người chưa biết Chúa, đặc biệt là những người Trung Hoa đáng thương. Ước nguyện này ngày càng rõ nét và mãnh liệt đến mức vào năm đệ nhất, cha linh hướng đã có thể quả quyết với con rằng chắc chắn là con có ơn gọi thừa sai. Cha Delage, giám đốc chủng viện Thánh Thomas ở Arras, cũng gửi cho cha giám đốc Hội Truyền giáo Paris như sau. Kính cha bề trên, tại chủng viện Thánh Thomas, thầy Henry Dennis được coi như là một trong những thầy ưu tú của chúng tôi về mọi mặt, đạo đức, tính tình và chuyên cần. Tuy không có những năng khiếu đặc biệt, nhưng thầy đã đạt được những thành quả rất mỹ mãn. Hơn nữa, thầy đã có bằng tú tài văn chương. Đó là những thông tin tốt nhất liên quan đến chàng trai trẻ này, mà tôi có thể kính chuyện đến cha không một chút e dè. Việc thầy rời bỏ chúng tôi sẽ là một mất mát đối với giáo phận, vốn đặt nhiều kỳ vọng tốt đẹp nơi thầy. Tuy nhiên, xét về mặt khác, điều đó sẽ có lợi vì chúng ta nên có một vài ơn gọi đặc biệt. Những ơn gọi như thế sẽ duy trì ở một mức độ cao hơn chuẩn mực của những ơn gọi bình thường. Riêng tôi sẵn sàng nhường lại thầy cho cha, và tôi sẽ không quên cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo đầy thử thách, nhưng cũng đầy phúc lành của cha. Tại tiểu chủng viện Hội Truyền giáo Paris, thầy Henry Dennis kiên vững theo điều đã quyết. Thầy Henry Dennis nhập chủng viện Hội Truyền giáo Paris ngày 25 tháng 4 năm 1901. Chương trình huấn luyện thần học ở đây cũng được thực hiện giống như tại đại chủng viện Arras, nhằm chuẩn bị cho việc tiến chức linh mục. Chắc chắn văn kiện mang tựa đề Những lời khuyến dụ các thừa sai do hai đức cha François Balou và Pierre Lambert de Lamotte biên soạn đã trở thành quyển cẩm nang không thể thiếu cho việc đào tạo các thừa sai tương lai. Về bầu không khí ở chủng viện Hội Truyền giáo Paris, thầy Théophane Vernat đã trình bày trong thư tín của mình như sau. Phúc thay được ở trong Hội Truyền giáo, chúng tôi kết thành một gia đình hoàn toàn hợp nhất. Chúng tôi rất hạnh phúc được sống trong chủng viện. Tôi yêu thích biết bao sự thanh vắng nơi các hành lang trong chủng viện thân thương của chúng tôi, sự bình an trong các tu phòng, cách sắp xếp những giờ tập luyện thật thứ tự lớp lan, những thời gian học tập để suy tư vốn hãy còn quá ngắn ngủi, sự hào hứng trong những giờ vui chơi, tình bác ái huynh đệ giữa anh em, vẻ ấm cúng của nhà nguyện, âm vang của biết bao kỷ niệm, và tôi không biết nói sao về sứ vụ tông đồ và phúc tử đạo. Thầy Henry Dennis theo chương trình thần học đã quy định và từng bước tiến nhận các chức thánh, để rồi cuối cùng thầy được lãnh chức linh mục vào ngày 7 tháng 3 năm 1903. Đó là những chặng đường đầu tiên trong cuộc đời của cha Beno Thuận hay cha Henry Dennis. Ơn gọi linh mục của ngài phát sinh và tiến triển trong môi trường rất tốt ở chủng viện Arras và ở chủng viện của Hội Thừa Sai Paris. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cuộc đời chứng nhân của ngài trong chương trình tuần sau. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Từ ngày
ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn người. Giờ đây con hân hoan bước lên bàn thánh, dâng tiến cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời. Đưa bước tung gieo lời chân lý, hồ cứu phát muôn dân muôn đời. Từ bụi cho Chúa nâng con lên hàng vinh quang, và gọi con là bác nghĩa thân tình. Ban muôn ân thiên dẫn đưa con trên dương gian vương ngàn nguy khó, nay hồn con nào biết lấy chi bao nền. Từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn người.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian được xem như một nhà giáo dục, dạy chúng ta những bài học về ý nghĩa của cuộc sống. Những bài học này chỉ có thể nắm bắt được nhờ đức tin. Và bài học đầu tiên là, mọi sự kết thúc đều là sự khởi đầu. Chúng ta vừa kết thúc năm dương lịch 2018, và đang ở những ngày đầu tiên của năm mới 2019. Khi chúng ta chuyển từ năm này sang năm khác, là chúng ta cũng dịch chuyển theo dòng thời gian cuộc sống được dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ già đi và tiến dần đến cái chết. Cái chết của mỗi người là điều chắc chắn, nhưng là để soi sáng cho ý nghĩa cuộc đời dương thế của chúng ta. Và trong đức tin, thế gian này sẽ đến hồi kết thúc khi Chúa Kitô trở lại. Đó cũng là điều chắc chắn.
tất cả là để làm sáng tỏ mục đích và sự viên mãn của thời gian trong Chúa Kitô. Nhờ đức tin, chúng ta xác tín rằng cái chết trở thành lần sinh thứ hai cho mỗi người chúng ta. Thánh Francisco Assisi đã cầu nguyện như sau: qua cái chết, chúng con được tái sinh vào sự sống đời đời. Thánh nhân còn gọi cái chết một cách thân thương là chỉ chết, để ám chỉ con người có mối tương quan thân thuộc với cái chết. Chúng ta có suy nghĩ về cái chết theo cách giống như Thánh Francisco Assisi không? Cái chết có phải là một thảm họa cần tránh không? Nó có làm cho chúng ta phải khiếp sợ không? Khi chúng ta già đi, liệu chúng ta có xem cái chết là một người bạn đồng hành vẫy gọi chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu hay không? Cái chết có trở thành người chị em của chúng ta hay không? Liệu mai này chúng ta có sẵn sàng chào đón người chị em này không? Chúng ta có tin rằng cái chết đơn giản chỉ là sự thay đổi chỗ ở và là một lối đi dẫn đến sự tái sinh mới trong Chúa Kitô không? Tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định với chúng ta rằng Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Chúng ta cũng sẽ được khích lệ rất nhiều trước cái chết khi suy niệm về khoảnh khắc được Thánh Gioan ghi lại lúc Chúa Giêsu thổn thức trong lòng trước cái chết của anh Lazaro, và Ngài an ủi cô Martha bằng những lời này: chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chúng ta có thực sự tin vào lời của Chúa Giêsu không? Và chúng ta có sống theo cách để niềm tin đó trở thành hiện thực hay không? Chúa Giêsu Kitô đã sẵn lòng chịu chết để tiêu diệt cái chết và đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Ngài đã chiến thắng cái chết bằng cách loại bỏ điều mà Thánh Phaolô gọi là nọc độc của ngươi, tức là nọc độc của cái chết đã tách con người ra khỏi Thiên Chúa và tình yêu vĩnh hằng của người. Chúa Giêsu Kitô đã tước bỏ quyền lực của cái chết trên con người bằng sự phục sinh của Ngài. Ngài đã biến tấm bia mộ của mình trở thành tảng đá dậm bước, trở thành cánh cổng dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã chết để biến đổi kẻ thù cuối cùng là cái chết trở thành người bạn, người chị của chúng ta, và trở thành cửa ngõ dẫn chúng ta vào sự sống đời đời. Chúng ta được mời gọi hãy bắt đầu sống sự sống vĩnh cửu này ngay từ bây giờ bằng cách hiệp thông với Chúa Cha trong Chúa Con và qua Chúa Thánh Thần. Đức tin của chúng ta tuyên xưng rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, nó chỉ là sự kết thúc tạm thời cuộc sống dương thế, nhưng lại mở ra sự khởi đầu mới cho một đời sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Vì thế, người Kitô hữu chúng ta mừng lễ các thánh vào ngày mất của các ngài. Ngày chúng ta giã từ cõi thế cũng chính là ngày sinh nhật của chúng ta trong nước trời. Đó là niềm hy vọng tối hậu của con người. Chúng ta được mặc khải về cùng đích này trong sách Khải Huyền, cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh như sau: đây là lúc dân thánh, là những người tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa và sống theo niềm tin vào Đức Giêsu, cần phải có lòng kiên nhẫn. Và tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng: ngươi hãy viết ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết mà được chết trong Chúa. Thần ký phán: phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ. Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những thụ tạo của thời gian. có bắt đầu và có kết thúc. Chỉ ở nơi Chúa mới có sự vĩnh cửu, bởi vì Chúa chính là Alpha và Omega, là khởi đầu và tận cùng. Ngài là đấng ban ơn, đấng cai trị, là đấng hoàn thành lịch sử nhân loại và đưa thời gian đến viên mãn và vô tận. Xin cho chúng con, tuy sống trong không gian và thời gian hữu hạn, nhưng lòng luôn hướng về đời sống vĩnh cửu nơi Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.